Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Trang web Trần Đại Quang nổi lên giữa bão tin đồn.
Trung Quốc hứa không xây dựng thêm trên Biển Đông.
Mỹ, Nhật tập trận Bắc Triều Tiên thản nhiên.
Đụng độ Ấn Trung ở Himalaya.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump một lần nữa lại đổ lỗi cho cả hai bên về vụ bạo động kỳ thị sắc tộc gây tử vong hôm thứ Bảy ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, sau tuyên bố hôm thứ Hai 14 tháng 8. Trong đó, ông lên án những người theo phong trào tân phát xít và thành phần da trắng cực đoan, nhưng không đề cập đến những người phản đối cuộc biểu tình này. Trong một cuộc họp báo tại phòng tiếp tân của tòa nhà văn phòng của ông ở thành phố New York hôm 15 tháng 8 để nói về việc tái thiết cấu trúc hạ tầng quốc gia, cuộc họp báo nhanh chóng biến thành một cuộc đấu khẩu gay gắt giữa ông Trump và các nhà báo đòi phải biết vì sao ông phải chờ tới 2 ngày ông Trump mới nêu đích danh những kẻ tân phát xít, Ku Klux Klan và thành phần theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Những người chỉ trích ông Trump nói tuyên bố đầu tiên của ông quá yếu ớt và không đích danh lên án những kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng trong khi nhấn mạnh lỗi là ở tất cả mọi bên trong vụ bạo lực. Ông Trump nói ông muốn thu thập đầy đủ thông tin trước đã. Tuyên bố tôi đưa ra hôm thứ Bảy, tuyên bố đầu tiên là một tuyên bố tốt. Tôi muốn nói một cách chính xác, thành thật mà nói, nếu báo chí không loan tin giả tạo và tường trình trung thực, thì báo chí đã nói là những phát biểu của tôi là những lời tử tế. Ông Trump nói như vậy. Ông Trump nói những người phản đối đám biểu tình không có giấy phép để có mặt tại đó. Tôi nghĩ cả hai bên đều có lỗi, phải xem xét cả hai bên, bên nào cũng có lỗi, tôi không nghi ngờ gì về điều này. Như tuyên bố của ông hôm thứ Bảy trước đó, những lời bình luận của ông Trump hôm thứ Ba đã bị lên án rộng rãi từ các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng. Trên Twitter, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain của bang Arizona nhận định không có sự tương đương nào về mặt luân lý giữa những kẻ phân biệt chủng tộc và những người Mỹ đứng lên chống lại hận thù và kỳ thị. Tổng thống Hoa Kỳ nên nói như vậy. Một đảng viên Cộng hòa khác là bà Ileana Ross Lehtinen, đại diện bang Florida, viết trên Twitter đổ lỗi cho cả hai bên trong vụ Charlottesville. Không, quay lại thuyết tương đối khi bàn đến KKK, những người theo chủ nghĩa phát xít và thành phần theo chủ nghĩa da trắng trên hết. Không bao giờ. Thượng nghị sĩ Tim Kaine, đại diện bang Virginia và là thành viên của đảng Dân Chủ, thì viết chỉ có một bên đã khích động đưa đến bạo lực ở Charlottesville, đó là những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng gieo rắc phân biệt chủng tộc, bất khoan dung và đe dọa tinh thần. Đó là những sự kiện có thật. Ông Trump dù không công khai bên vực thành phần cực hữu tham gia tuần hành, nhưng ông nói không phải tất cả những người có mặt đều theo chủ nghĩa phát xít mới hay chủ nghĩa dân tộc da trắng. Ông nói một số là những người tử tế bị báo chí đối xử hoàn toàn bất công. Một buổi tưởng niệm đang được tổ chức cho cô Heather Hare, nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ bạo động ở Charlottesville hôm 16 tháng 8. Khách đến dự được yêu cầu mặc trang phục màu tím, màu yêu thích của Hare, và không mang theo bất kỳ biểu ngữ hoặc vũ khí nào. Cảnh sát cho hay họ đang làm việc với gia đình Hare để đảm bảo sự an toàn cho buổi cầu nguyện tưởng niệm nạn nhân.
Hoa Kỳ, Mexico và Canada hôm thứ Tư 16 tháng 8 mở các cuộc đàm phán để cải cách Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA, là hiệp định mà ba nước này đã ký kết vào năm 1994, đã trở thành một mục tiêu bị nhằm tấn công trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump mô tả NAFTA là thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất trong lịch sử, nó không công bằng và làm tăng mức thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Mexico. Giải quyết thâm hụt mậu dịch là mục đích chủ yếu của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán, cũng như việc loại bỏ cơ chế giải quyết tranh chấp mà ba nước sử dụng để giải quyết bất đồng. Các nhà đàm phán sẽ gặp nhau nhiều lần để cố gắng đề ra những cải cách và hoàn tất đàm phán trước cuối năm nay. Nếu kéo dài sang năm 2018, có lo ngại là tiến trình thương lượng. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland nói trước cuộc hội đàm rằng chúng tôi nóng lòng trông đợi một cuộc thương lượng có tính xây dựng mang lại kết quả. Bà Freeland phát biểu bên cạnh Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo Villarreal trước một cuộc họp ở Washington hôm thứ Ba. Ông Villarreal nói, tôi vẫn nói các nhà thương thuyết không thể bi quan, họ phải thực tế và có một lối tiếp cận tích cực. Nói với các nhà báo với điều kiện giấu tên, một giới chức thương mại Mỹ cho biết Hoa Kỳ đang tìm kiếm một hiệp định thương mại mới cân bằng và đối xứng hơn, có thể hỗ trợ việc làm lương cao cho người Mỹ và phát triển nền kinh tế. Ông Gary Hofbauer, một nhà kinh tế thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nói với VOA rằng thương lượng lại hiệp định NAFTA sẽ không mang việc làm lại cho ngành chế tạo sản xuất Mỹ. Ông nói phần lớn các kinh tế gia đều nghĩ điều này không thể xảy ra, nhưng rõ ràng Tổng thống tin như vậy, và ông là Tổng thống. Ông cho biết nội dung thảo luận sẽ là các chủ đề như các doanh nghiệp nhà nước, thương mại điện tử, lao động và môi trường.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Trang Trần Đại Quang nổi lên giữa bão tin đồn. Một trang web không rõ nguồn gốc mang tên của Chủ tịch Trần Đại Quang nằm trong top những trang web được nhiều người đọc nhất Việt Nam, dưới lúc có nhiều đồn đoán về sức khỏe của nhân vật trong tứ trụ đầy quyền lực ở Hà Nội. Theo trang web xếp hạng Alexa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trầnđạiquang.org hiện đứng thứ 32 trong danh sách các trang mạng ăn khách nhất, vượt qua cả các trang tin tức chính thống như Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngoài ra, theo Google, tên của ông Quang cũng trending, thịnh hành với các cụm từ được tìm nhiều như Trần Đại Quang đi đâu, Trần Đại Quang bị bệnh hay Trần Đại Quang đi chữa bệnh. Về lý do vì sao một trang mạng không rõ chủ sở hữu lại thu hút được nhiều người đọc, nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh nhận định với VOA tiếng Việt.
Nhân viên không phần lớn người ta không hiểu những trang sách những tên giả, người ta nghĩ đó là của ông Trần Đại Quang của Nguyễn Tấn Dũng thật, người ta thấy cái tên đó là người ta vào đọc. Số người mà để hiểu biết đó là tên giả là nó ít lắm. Và thứ hai nữa là vào sở hữu mình những cái trang nó ra ngay. Những đó lãnh đạo như vậy thì thường người ta hay vào tìm đơn vị nhiều. Và thứ ba nữa, những trang đó đánh vào cá nhân người này, đánh vào cá nhân người khác, cũng những cái chính này chính khác, thì những cái đó đang thu hút sự quan tâm của cái giới bình dân.
Công cụ đếm trên trang trầnđạiquang.org mà VOA tiếng Việt không thể kiểm chứng độc lập cho thấy rằng trung bình có hơn 1.000 người ghé trang này cùng lúc, và tổng cộng có hơn 500 triệu người đã truy cập để đọc tin tức, đa số là từ Việt Nam và Mỹ. So với các quan chức hàng đầu khác trong bộ tứ quyền lực, còn gồm Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, trang mang tên Chủ tịch Quang nổi nhất trước khi bắt đầu đại hội đảng năm ngoái, mà giới quan sát cho rằng có sự cạnh tranh vị trí lãnh đạo giữa Thủ tướng khi ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trang web vô thừa nhận mang tên ông Dũng cũng thu hút được nhiều người đọc. Việt Nam thời gian qua đã yêu cầu một số trang web nước ngoài như Google hay Facebook xóa bỏ các video hay thông tin bị nhà nước coi là xấu, độc, giả mạo, thất thiệt hay bôi nhọ lãnh đạo. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ qua trang web cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin liên quan tới tên miền, trầnđạiquang.org được tạo từ đầu năm 2011 và người đại diện đăng ký tên miền này có địa chỉ ở Mỹ. Khi được hỏi vì sao một trang web tung nhiều tin chưa kiểm chứng lại tồn tại lâu như vậy, blogger Chanh nhận xét.
Hầu hết các ủy viên trung ương trở lên đều có trang sách như vậy hết. Duy nhất là hồi trước có đến 9 lần Nguyễn Bá Thanh làm có đến 9 lần cái trang đó và trang của ông. Trang mang tên Nguyễn Bá Thanh là của ông. Còn hầu hết không thấy ai đến 9. Mấy cái trang như Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng nào rất dễ không bị chặn. Những cái trang khác đó, thì bị chặn rất nhiều. Những trang của anh, các nhà báo tự do của những người đấu tranh nhân quyền dân chủ ở ngay cả BBC Hoa ở Việt Nam bị chặn vào thoải mái không thể ai chặn. Thì cái suy diễn của cá nhân tôi đó, thì nó là cái trang mà làm giả do một nhóm một tổ chức nào đó chứ không phải cá nhân.
Hai năm trước, tin tức về sức khỏe của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng nóng trong dư luận. Sau một thời gian để cho tin đồn về chuyện ông qua đời vì bị đầu độc lấn lướt trên mạng Internet trong nhiều ngày, báo chí Việt Nam đã vào cuộc, dẫn lời các quan chức bác bỏ thông tin mà họ gọi là sai sự thật và xuyên tạc. Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, những đồn thổi trên mạng về sức khỏe của Chủ tịch Việt Nam cũng đã đẩy trang web mang tên ông nổi lên.
Tôi thấy mọi người ở đây phải đâm dạo về cái chuyện các lãnh đạo cũng vậy. Tôi gặp gỡ mọi người bên ngoài cũng bàn luận cái chuyện rất sôi nổi. Có cái gì đó nó không rõ ràng, nó chỗ sức khỏe anh đang đợi quá. Nó như luận đầu ngõng là như thế này, ở đây kia thì bóng như những lá bệnh. Mọi người suy
Tin tức về bệnh tình của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang được cho là xuất phát trên trang Facebook cá nhân của blogger Osin Huy Đức, người cũng từng đưa đúng tin Trịnh Xuân Thanh về nước. Chiều 16 tháng 8, VOA Việt ngữ đã gọi điện tới văn phòng Chủ tịch nước và Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương Việt Nam nhưng không nhận được câu trả lời. Theo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi năm 2013, một trong các nhiệm vụ của Chủ tịch nước Việt Nam là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là công bố bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Hiến pháp viết tiếp, xin trích, khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài, thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước, thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Báo chí trong nước hôm 15 tháng 8 đưa tin rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm nay đã gửi điện mừng Quốc Khánh tới nguyên thủ Ấn Độ. Tuy nhiên, các hình ảnh đăng kèm được chụp từ các sự kiện xảy ra nhiều tháng trước. Trong một diễn biến liên quan đến sức khỏe lãnh đạo trong nước, sau khi xuất hiện đồn đoán về bệnh tình của ông Đinh Thế Huynh, nhân vật số 5 ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tháng này đã buộc phải lên tiếng xác nhận ông đang điều trị bệnh, nhưng không nói rõ bệnh gì và ở đâu, đồng thời cử ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, tạm thời làm thường trực.
Trung Quốc đang sử dụng hữu hiệu các công cụ quân sự, tài chính, thương mại và ngoại giao để gây chia rẽ trong khối ASEAN, khiến cho Việt Nam ngày càng đơn độc hơn trong bối cảnh một số nước trong khối biểu hiện thái độ thần phục hoặc ít ra hòa hoãn hơn với Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực lôi kéo các nước Đông Nam Á bằng cách mở hầu bao và đẩy mạnh chiến dịch vừa đe nẹt vừa lấy lòng, kiểu cây gậy và củ cà rốt, một nhà quan sát tình hình Việt Nam cho biết. Một bài báo đăng trên tờ Hoa Nam buổi sáng ngày 13 tháng 8 viết rằng giới lãnh đạo Việt Nam bị cô lập khi giữ lập trường công khai chỉ trích Trung Quốc về những hành động lấn át trong Biển Đông. Tờ báo chỉ ra rằng Malaysia và Brunei gần đây đã dịu giọng giữa lúc hai nước hy vọng có thể trông cậy vào sự rộng lượng của Bắc Kinh để phát triển. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nhận định.
Dùng tài chính, tức là tiền bạc, để mà thu cái nhân tâm, thì đó là cái cách của người Hán. Từ đó đến nay, tôi nghĩ rằng họ vẫn đang sử dụng như vậy. Ngày nay đó, họ còn sử dụng không những là thương mại, tiền bạc, mà cái sức mạnh quân sự. Và họ đã đi xuống được Biển Đông. Chứ hồi xưa đó, thì trong cái thời quân chủ, thì nó chưa có được những cái sức mạnh về quân sự, đặc biệt là thủy quân, là hải quân như hiện nay. Với những cái vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, vừa cung cấp viện trợ, vừa áp lực, thì tôi nghĩ đấy là cái cách mà Trung Cộng hiện nay đang sử dụng. Và rất nhiều nước Đông Nam Á quan ngại có một sự đụng độ với Trung Quốc về mặt quân sự, vì vậy họ phải rất là nhân nhượng.
Bài báo của Hoa Nam buổi sáng đề cập tới thái độ cứng rắn của Việt Nam tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN hồi đầu tháng 8 vừa rồi, nói rằng Hà Nội một lần nữa lại là tiếng nói đơn độc trong ASEAN, thách thức bá quyền Trung Quốc. Tác giả bài báo nói các nhà ngoại giao Việt Nam đã khởi động một vụ đối đầu với phía Trung Quốc sau khi Việt Nam thất bại, không thuyết phục được các nước ASEAN ghi vào thông cáo chung rằng một bộ quy tắc ứng xử trên biển đang trong vòng thương lượng giữa 10 nước ASEAN và Trung Quốc phải có tính ràng buộc pháp lý. Tuyên bố cuối cùng không có điều khoản này và những vận động ở hậu trường của Việt Nam đã làm Trung Quốc giận dữ, khiến một cuộc gặp gỡ giữa hai vị ngoại trưởng bị hủy bỏ. Tờ China Daily của nhà nước Trung Quốc nói Việt Nam đang tìm cách gieo mầm mống bất đồng trong khối và Xinhua, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, mô tả Hà Nội là vừa ăn cướp vừa la làng, nói rằng Việt Nam cũng đã thực hiện các công trình xây cất trong vùng tranh chấp từ thập niên 1980. Một nhà phân tích làm việc cho công ty đánh giá rủi ro Verrick Maplecroft của Anh ở Singapore, Ephasia Taylor, nói những bước hành động của Việt Nam tại thượng đỉnh ASEAN cho thấy Hà Nội đã tìm cách lấp đầy khoảng trống do Philippines để lại khi nước này quay ngược 180 độ để tuân phục Trung Quốc. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho biết.
Trung Quốc đang mua chuộc những cái quốc gia khác như Lào, như Campuchia, là những quốc gia mà rất dễ để Trung Quốc có thể tiến vào và chia rẽ giữa miền Lào với Việt Nam trước, rồi sử dụng những cái nước này để tạo ra những cái bất đồng ở trong khối ASEAN. Thì đấy là cái khó cho Việt Nam trong cái tình hình hiện nay.
Dưới thời Tổng thống Benigno, Aquino, Philippines là tiếng nói kiên cường trong khu vực chống chính sách bá quyền Trung Quốc. Philippines đã đưa cuộc tranh chấp ra trước tòa án trọng tài quốc tế. Và trong một phán quyết lịch sử, tòa án quốc tế bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh và coi những tuyên bố này là vô căn cứ. Thay vì khai thác triệt để phán quyết trao phần thắng về mình, Philippines giờ hầu như buông xuôi và chấp nhận chia sẻ chủ quyền để cùng khai thác tài nguyên với Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, ngay cả trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Nhà phân tích Taylor nói, thay vào đó, Manila đã chọn một lập trường chủ bại và hòa hoãn với Trung Quốc sau khi ông Duterte lên nắm quyền. Theo nhà phân tích, thì sự phân tâm của Washington đang tập trung giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên cũng là một yếu tố bất lợi cho Việt Nam. Hôm 11 tháng 8, sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington cho biết Trung Quốc đang xây dựng các hầm trú tên lửa và các cơ sở truyền tin mới trên những hòn đảo tranh chấp, và đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc vẫn tiếp tục quân sự hóa khu vực, đi ngược với tuyên bố của họ. Một số nhà quan sát cho rằng các hành động của Việt Nam tại hội nghị ASEAN là để trả đũa Trung Quốc dùng vũ lực đe dọa tấn công Việt Nam để buộc Hà Nội đình chỉ dự án khoan tìm khí đốt với công ty Repsol của Tây Ban Nha tại một địa điểm mà Hà Nội cho là thuộc lãnh hải của mình. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về Việt Nam của Viện Nghiên cứu Yusof Isaac ở Singapore nói, sự cố Repsol cho thấy Việt Nam không có lựa chọn nào khác hơn là ít nhất phải lên tiếng chống Trung Quốc nếu muốn bảo vệ các lợi ích của mình trong Biển Đông. Đài truyền hình CNN cũng nhắc đến vụ Repsol và cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam hẳn cảm thấy vô cùng cô đơn trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Một chương trình đặc biệt về Biển Đông trên đài CNN đặt câu hỏi, các nước láng giềng của Việt Nam và cộng đồng quốc tế phản ứng như thế nào trước hành động ỷ lớn hiếp bé của Trung Quốc trong vụ Repsol? Câu trả lời là im lặng, rợn người. CNN nói ngay cả Singapore từ trước tới nay vẫn hoài nghi các ý đồ lâu dài của Trung Quốc, cũng cúi đầu khuất phục sau khi trở thành mục tiêu của một chiến dịch tấn công ngoại giao dữ dội của Trung Quốc vì được cho là ủng hộ Philippines thắng kiện ở Tòa án Trọng tài Quốc tế hồi tháng 7 năm ngoái. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở Biển Đông hay trong khu vực.
Trung Quốc, cái ý đồ của nó thì xa dài lắm. Nó muốn xây dựng thành những cái căn cứ vững bền, kể cả về dân sự lẫn quân sự. Nó có thể khơi nới ra để cho dân đến ở, rồi biến nó thành những cái đảo có thể đưa cả du lịch đến. Không những 7 cái đảo mà họ đã chiếm đóng, mà họ còn mở cái con đường tơ lụa mới, đi qua Biển Đông và đi xuống, đi vòng qua Ấn Độ Dương và sang bến Âu Châu. Thì cái ý đồ của Trung Quốc thì nó bây giờ có thể nói là quá rõ, cả thế giới đều thấy, đều biết, chứ không phải riêng Biển Đông hay là Đông Nam Á.
Các hành động của Trung Quốc có tác dụng đẩy Việt Nam vào vòng tay của các nước cạnh tranh với Trung Quốc như Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Ngũ Giác Đài hôm 8 tháng 8 vừa rồi, hai bên đồng ý củng cố hợp tác quốc phòng, gia tăng chia sẻ thông tin và hợp tác hải quân, kể cả chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ tới quân cảng Cam Ranh của Việt Nam trong đầu năm tới. Lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ tới thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh Việt Nam năm 1975.
Trung Quốc vừa trấn an Philippines rằng nước này sẽ không chiếm đóng thêm thực thể hay vùng lãnh thổ mới trên Biển Đông theo một thỏa hiệp mới với Manila để duy trì nguyên trạng giữa lúc hai nước này đang tìm cách thắt chặt quan hệ. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói như vậy tại một buổi điều trần ở Quốc hội Philippines. Nhận định về lời hứa của Trung Quốc sẽ không lấn chiếm thêm các thực thể trên Biển Đông, Giám đốc Quỹ Biển Đông Trần Trường Thủy cho rằng Trung Quốc đã đưa ra cam kết này từ lâu rồi. Trên trang Twitter cá nhân, ông Thủy viết, Trung Quốc đã đưa ra lời cam kết này cùng với tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, vào năm 2002. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Biển Đông Bill Hayton của Chatham House ở London nhận định với VOA rằng chỉ có những quốc gia lạc quan nhất Đông Nam Á mới tin vào bất cứ cam kết nào của Trung Quốc liên quan tới Biển Đông. Ông cho rằng những hành động của Trung Quốc trong hơn nửa thập kỷ qua cho thấy mục tiêu cuối cùng của nước này là chiếm được quyền kiểm soát toàn bộ mọi hòn đảo, đá và bãi cạn bên trong đường lưỡi bò hình chữ U mà họ đã vạch ra và tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Nhà nghiên cứu Hayton nói, đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu Trung Quốc thực sự muốn cam kết với khu vực thì họ phải đưa ra những tuyên bố công khai từ các cấp cao nhất, khẳng định họ đã thay đổi cách tiếp cận và sẵn sàng thỏa hiệp về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói hôm 14 tháng 8 rằng nước này đã đạt được một thỏa hiệp sống chung với Trung Quốc trên Biển Đông, trong đó ngăn cấm việc chiếm đóng thêm các đảo mới. Nói với các nhà lập pháp Philippines, Bộ trưởng Lorenzana phát biểu, Trung Quốc sẽ không chiếm đóng thêm các thực thể trên Biển Đông và sẽ không xây dựng thêm các cơ sở mới trên bãi cạn Scarborough. Bãi cạn Scarborough là ngư trường quan trọng của Philippines mà Trung Quốc đã phong tỏa từ năm 2012 tới 2016. Nhà nghiên cứu Trần Trường Thủy nhận định trên trang Twitter cá nhân rằng sở dĩ Trung Quốc đồng ý không xây dựng thêm trên bãi cạn Scarborough là bởi vì Mỹ cấm Trung Quốc làm như vậy từ năm 2016. Trung Quốc thừa nhận Hoa Kỳ đã vạch ra một lằn ranh đỏ và sẵn sàng can thiệp để ngăn không cho Trung Quốc xây dựng bất cứ cơ sở nào trên bãi cạn Scarborough, theo chuyên gia Biển Đông Hayden. Nhà nghiên cứu thuộc Viện Chatham House nói với VOA rằng chính quyền Tổng thống Obama đã làm rõ điều này vào năm 2016. Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết ngoài ra Philippines còn đang thương lượng một cam kết thương mại với Trung Quốc để khai thác các nguồn dầu khí trong các khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông nhắm mục tiêu bắt đầu khoan dầu vào năm nay. Hồi tháng trước, Việt Nam bị áp lực buộc phải ngừng hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại một lô ở khu vực đang tranh chấp với Trung Quốc. Được hỏi về tuyên bố của Philippines, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc có lãnh thổ trên quần đảo Trường Sa và các vùng lãnh hải lân cận, và Trung Quốc tiếp tục cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua thương thảo với các bên trực tiếp có liên quan.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Máy bay phản lực Nhật đã tiến hành các cuộc tập trận trên không với máy bay ném bom của Mỹ ở phía tây nam của bán đảo Triều Tiên hôm thứ Tư 16 tháng 8, giữa lúc Bắc Triều Tiên cân nhắc xem liệu có nên bắn tên lửa về hướng đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ trong Thái Bình Dương hay không. Bắc Triều Tiên không giấu giếm kế hoạch phát triển một tên lửa đạn đạo mà có thể mang đầu đạn hạt nhân và khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ, để chống lại điều mà họ cho là mối đe dọa xâm lăng liên tục từ Mỹ. Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo từ các nước phương Tây và cả đồng minh duy nhất của mình là Trung Quốc, yêu cầu Bình Nhưỡng đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa mà họ tiến hành, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Lực lượng phòng vệ không quân Nhật Bản cho biết tham gia cuộc tập trận ở biển Hoa Đông có hai máy bay ném bom Lancer của không lực Hoa Kỳ B-1B bay từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam và hai máy bay phản lực F-15 của Nhật Bản. Không quân Hoa Kỳ loan báo những chuyến bay huấn luyện với Nhật Bản cho thấy sự đoàn kết và quyết tâm mà chúng tôi chia sẻ với các đồng minh để bảo vệ hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngoài các cuộc tập trận trên không với máy bay chiến đấu của Nhật, máy bay ném bom của Mỹ cũng đã diễn tập với máy bay Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng. Các cuộc tập trận này cũng làm Trung Quốc tức giận. Trung Quốc nói các hoạt động này không làm gì để giảm căng thẳng. Một quan chức quân sự cao cấp của Trung Quốc hôm 16 tháng 8 tái khẳng định với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford lập trường của Bắc Kinh về sự cần thiết phải duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết ông Tống Phổ Tuyển, tư lệnh quân khu miền Bắc của Trung Quốc, nhấn mạnh với ông Dunford rằng vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên phải được giải quyết thông qua đàm phán chính trị. Bộ Tư lệnh Quân khu miền Bắc đặt tại thành phố Thẩm Dương chịu trách nhiệm về vùng lãnh thổ phía Bắc Trung Quốc, bao gồm vùng biên giới giáp với Triều Tiên. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hoãn lại quyết định bắn tên lửa về hướng đảo Guam. Các giới chức Mỹ cũng dịu giọng hơn, nhưng căng thẳng khu vực vẫn còn cao. Phản ứng trước những lời đe dọa của Bắc Triều Tiên sẽ bắn tên lửa về hướng đảo Guam, Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Hoa Kỳ đã trong tư thế sẵn sàng, vũ khí đã lên đạn nếu Bắc Triều Tiên có hành động thiếu khôn ngoan. Bắc Triều Tiên thường xuyên đe dọa tấn công Hoa Kỳ và các căn cứ Mỹ trong khu vực, có phần chắc sẽ giận dữ với các cuộc tập trận đang diễn ra, cũng như các cuộc tập trận Mỹ-Nhật hàng năm được khởi sự vào tuần tới. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA tường thuật rằng, trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau khoảng 2 tuần vắng mặt, ông Kim hôm 14 tháng 8 đã thanh tra Bộ Tư lệnh Quân đội Bắc Triều Tiên và xem xét kế hoạch dự trù bắn 4 tên lửa về hướng đảo Guam. Các giới chức an ninh Ấn Độ cho hay binh sĩ Ấn có tham gia một cuộc đụng độ ném đá với binh sĩ Trung Quốc trong một khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya hôm thứ Tư 16 tháng 8. Đụng độ xảy ra khi binh sĩ Ấn ngăn chặn binh sĩ Trung Quốc đi vào khu vực núi non ở Ladakh trong lãnh thổ Kashmir, thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ. Cuộc đối đầu kết thúc sau khi hai bên rút lui về vị trí. Trung Quốc chưa bình luận gì về vụ việc này. Các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc đang tiếp tục đối đầu nhau trong cuộc xung đột kéo dài 2 tháng qua tại một khu đất đang trong vòng tranh chấp giữa Bhutan, đồng minh thân nhất của Ấn Độ và Trung Quốc. Vụ việc bắt đầu khi quân đội Ấn được triển khai nhằm cản trở một dự án xây đường cao tốc ở cao nguyên Doklam. Khu vực này còn được gọi là Cổ Gà và là vùng có tầm chiến lược quan trọng đối với Ấn Độ. Một viên chức Ấn Độ nói với hãng tin BBC rằng ông không thể khẳng định hay phủ nhận nguồn tin của giới truyền thông, nhưng ông nói đây không phải là lần đầu tiên một chuyện tương tự như thế này xảy ra. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố chính thức đòi Ấn Độ phải lập tức và vô điều kiện triệt thoái toàn bộ nhân lực và trang thiết bị ra khỏi Trung Quốc, đồng thời khẳng định binh sĩ của họ đang ở trong lãnh thổ Trung Quốc khi đối đầu diễn ra. Ấn Độ và Bhutan có quan hệ quân sự và kinh tế chặt chẽ với nhau. New Delhi dẫn các hiệp ước với Bhutan cho phép binh sĩ Ấn Độ có mặt trong khu vực bất chấp Bắc Kinh lớn tiếng đòi Ấn Độ rút khỏi khu vực núi non này. Vụ việc này được cho là cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa hai cường quốc châu Á. Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã từng đối đầu nhau trong cuộc chiến ngắn ngủi vào năm 1962.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những hành vi hiếu chiến của Bắc Triều Tiên làm căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ trong những tháng gần đây leo thang tới mức chưa từng có kể từ chiến tranh Triều Tiên. Để đáp trả, chính quyền Trump với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đang sử dụng những áp lực ngoại giao và kinh tế lên Bắc Triều Tiên để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hủy bỏ chương trình phi đạn đạn đạo của chế độ này. Chúng ta đang thay thế chính sách kiên nhẫn chiến lược vốn thất bại mà còn làm tăng thêm đe dọa từ Bắc Triều Tiên bằng một chính sách mới quy trách chiến lược, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis viết trong một bài xã luận mới đây. Biện pháp ngoại giao của chúng ta được chia sẻ bởi nhiều nước ủng hộ mục đích của chúng ta, trong đó có Trung Quốc, là quốc gia có ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ đối với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis viết, nếu Trung Quốc muốn đóng một vai trò tích cực hơn trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực, họ phải quyết định hành xử ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Triều Tiên, ông Tillerson và ông Mattis khẳng định. Hoa Kỳ thúc đẩy tất cả các nước tôn trọng những cam kết thực thi mạnh mẽ những chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên và gia tăng áp lực ngoại giao, kinh tế và chính trị đối với chế độ này, đặc biệt bằng cách hủy bỏ các quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng. Những quan hệ thương mại là nguồn tài chính cho việc phát triển phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Dù ngoại giao là phương tiện thích hợp để thay đổi hành động của Bắc Triều Tiên, nhưng biện pháp này được hậu thuẫn bởi các giải pháp quân sự. Bất cứ cuộc tấn công nào cũng sẽ bị đánh bại, và bất cứ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị giáng trả một cách hữu hiệu và quyết liệt. Ông Tillerson và ông Mattis viết, trong khi đó, chính phủ mới tại Hàn Quốc tiến hành triển khai hệ thống phòng vệ phi đạn THAAD chống lại đe dọa của Bắc Triều Tiên, một động thái Hoa Kỳ hoan nghênh. Phiếu biểu quyết của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an là một bước đúng đắn. Tuy nhiên, khu vực và thế giới cần và hy vọng Trung Quốc làm nhiều hơn nữa, Bộ trưởng Tillerson và Bộ trưởng Mattis nói. Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chỉ khi nào nước này ngưng ngay tức thì những đe dọa khiêu khích, thử nghiệm hạt nhân, phóng phi đạn và những vụ thử nghiệm khác, Bắc Triều Tiên giờ đây phải lựa chọn, chọn một con đường mới tới hòa bình, thịnh vượng và được quốc tế chấp nhận, hay tiếp tục lún sâu xuống hố tử thần, nghèo đói và cô lập. Hoa Kỳ mong muốn và sẽ làm việc để đạt được lựa chọn thứ nhất, và sẽ vẫn cảnh giác chống lại lựa chọn thứ hai.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.